thì như vậy tức rõ ràng là nhân nhau nhân cũng gọi là vô lượng nhân, mà quá cũng là vô lượng không như cô, nhân cũng vô lượng như cô, quá cũng có vô lượng như cô, như vậy hai cái nó đều có vô lượng thành tố, mà cái nào là cội gốc chính, có cái nào là cội gốc, cho nên gọi là vô thủy vô chung, tất cả các pháp đều không có đầu mối và không có cuối chung cuộc. Như vậy ta có thể xác định rằng bình đẳng nhân, nhân cũng bình đẳng duyên, tức là bình đẳng duyên, người ta gọi là bình đẳng duyên, nhân và quả đều bình đẳng duyên, đều là bất khả đắc. Bất khả đắc tức là không có chỗ sở ý. Bởi vậy cho nên mới biết rõ các minh sanh pháp thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Như vậy các minh sanh pháp có thật không? Như vậy các minh sanh pháp có thật không? Không thật có, nó không thật có. Và như vậy ta đã quán triệt nó là tất cả các duyên đều là bất khả đắc. Nếu các duyên đều là bất khả đắc thì cái pháp hiện hữu đó, cái cùng của nó cũng là bất khả đắc. Như vậy thì hiện hữu của nó là một sự diễn định, và tùy theo cái chỗ em cái chỗ dự định đó mà mình chứng được. Đây là nhưng mà có mấy khi được như vậy không, mới sanh cái tivi, mới sanh cái tivi tự nhiên nó cũng cái gì nhanh nó sanh được tivi đó, tự nhiên sanh tivi à, nếu nó có cái nhân gì, nó mới có tiền, có tiền rồi mình mới sắm TV, có vàng rồi mới sắm TV. Mà mình sắm TV giờ đây, lớp chuyên để toàn cảnh nó tự nhiên mình thấy nó khổ đau. Thế nhưng mình cũng quán triệt là vô nhân vô quả thôi mà. Mình tu trước vào duyên, tu trước vào duyên, tu trước vào quả, tu trước vào nhân duyên, tu trước vào quả báo, tu trước vào cái pháp tử vi đó. Do đó cho nên tất cả nó đều bị hệ thuộc cả. Có kinh hoàng không? Có kinh hoàng. Có sợ không? Không kinh, không sợ, không hại. Người tu Phật á, đúng là không kinh, không sợ, không hãi. Hơi khó, cái đó là hơi khó. Vậy thì mình cũng còn kinh, còn sợ, còn hãi. Cái gì cũng kinh, cũng sợ, còn hãi. Tức là coi như là đã quán triệt bát nhã ba la mật rồi, thấy nhận ra tất cả các pháp nó bị nhiễm khác rồi. Như vậy có phải có kinh, có sợ, có hãi không? Không phải, không phải mất cái đó là không kinh, mất cái đó là không sợ, mất cái đó là không hại đâu. Mà học bát nhã ba la mật, thấy cái pháp học bát nhã ba la mật, học về trí tuệ, quán triệt được các pháp. Khi đụng chạm vào bát nhã ba la mật mà không kinh, không sợ, không hại kìa. Chứ không phải là kinh hãi sợ vì nó còn mất, mà kinh hãi sợ khi đụng chạm vào cái tư tưởng của ma ha bát nhã ba la mật, sợ nhất cái tư tưởng đó. Đấy, cái tư tưởng đó là cái tư tưởng phá toàn bộ tư tưởng, phá toàn bộ cái trang điểm. Nên cái tư tưởng đó rất là sợ sệt, bị sợ phá cái gì vậy? Sợ phá toàn bộ những cái tư tưởng lầm chấp của chính mình, sợ phá toàn bộ những cái sự nuối tiếc của chính mình, sợ phá toàn bộ những cái vướng víu của chính mình. Mình sợ phá lắm, phá không nổi đâu. Ngài dám phá, như thế nào dám phá là đưa ra chết. Cái biên thiên mà nó dám phá cái thiên của ta, chỉ có bát nhã ba la mật mới phá được. Bởi vì nên học bát nhã ba la mật mà không kinh, không hãi, không sợ là người đó thành, là người đó đã chạm thành Phật. Vì sao hỏi, vì sao nói tất cả bốn duyên đều là bất khả đắc? đặt hoặc phương tiện dạy tiếng dương làm tiếng điên đảo chất có biên dương, hoặc phương tiện dạy có biên dương làm tiếng điên đảo chất biên dương là thật có. Cho nên làm tiếng điên đảo chất có biên dương, chất có biên dương như vậy mới có thể tạo tác như vậy. Nó phải có biên dương phải thứ lớp như vậy, nó phải đủ điều kiện như vậy, chất có cái nghĩa là mới tìm tạo tác kinh doanh phải như vậy, và có những cái vấn đề tăng trưởng như vậy thì cái pháp đó nó có thể sử dụng được. Chắc cái đó có thật, có những yếu tố đó thật thì mà chẳng thấy rõ rằng các nhân viên hòa hợp mới có thích tâm sống. Đây chỉ là chẳng tâm mộng, chẳng có bình tĩnh vì các nhân các duyên cảnh sinh cảm khởi mà có các cái tâm và tâm trở phát sinh ra. Ví như họ tiến hành thức đầm dương làm dương dẫn sinh ra tâm pháp, đây là tiên ưng nhân. Cái tiên ưng nhân là như vậy, tức là họ tiến hành thức đầm dương, nó chỉ cách tức là bằng hai, nhưng mà nó họ tiến hành thức thì cảm thọ, thì tư duy, thì vận hành của tâm thức, thì phân biệt cho nó, thì cảm thọ, tư duy, vận hành, phân biệt, tất cả những cái đó đều nó làm tác dụng với nhau. Nó sinh ra thì cảm thọ, thì tư duy, thì phân biệt, thì ức tưởng nó sẽ sinh ra đủ thứ vấn đề. Khi sinh ra đủ thứ vấn đề đó gọi là tương ưng, tất cả những cái đó, những thành tố như vậy đó nó là tương ưng vân với nhau. Những cái điều tương ưng về thọ, về tưởng, về hành, về thức, những tiên nhân đồng thời nó tác tạo ra thiên vạn vấn đề, tức là nhiều nhiều vấn đề khác. Tiên tưởng mình cũng nghĩ liên nhân bởi thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức nó cách lên cái yếu tố, nhưng mà nó lại trở ra vô lượng vô lượng vô số tâm pháp. Do đó cho nên cái tội lượng của thọ tưởng hành thức thì nó vẫn là bất khả đắc, vẫn là tâm không. Cho nên những cái gì mà mình tư duy từ sớm nay cho đến chiều thì tất cả những cái tư duy đó nó đều trú ở trong bốn cái nhân, gọi là nhân bốn cái yếu tố thọ tưởng hành thức nó tương ưng. Khi tương ưng thọ tưởng hành thức để mà có những cái tư duy, những tư lượng từ sớm nay cho đến chiều, từ chiều cho đến sáng nay, thì tất cả những cái đó nó liên tục nó thay nhau tạo ra những ý thức trong việc, tạo ra những cảnh quan, tạo ra những ý thức như vậy, thì tự nhiên cái thọ tiến hành thức lại là bất khả đắc. Cho nên những tư duy đó nó không có thể sở ý, và cuối cùng nếu mà lầm cách thì đương nhiên nó sẽ phát sinh những cái hành nghiệp sau đó. Lại nữa, các cái phép hữu vi đều do chậm sanh nhanh mà có. Khi được xếp thành chủng rồi, lại có tự chủng nhanh, rồi còn có biến hóa nhanh và có báo nhanh. Báo nhanh là các chủng tử thiện với ác đem lại quả báo lành hay dữ, tịnh hay câu. Tất cả các phiền não đều do năm nhân thuộc nhóm nhân duyên sinh ra. Trong năm nhân đó thì ba nhân hiển lộ ra bên ngoài, còn bốn cái bên kia thì tiềm ẩn bên trong. Dĩ nhiên khi những sách vì tâm chẳng có tương ưng với các hành mà bốn nhân ấy cũng đã khiến tâm bị câu nhiễm. Bốn cái nhân đó này, bốn cái vậy, tự chứng nhân, biến nhân, nhưng mà bao nhân thì những cái như là biến nhân, tự chứng nhân, cảm sanh nhân, tương ưng nhân nó không hiển lộ. Tương ưng nhân tức là tâm đó nó có sự cảm niệm, thọ tưởng hành thức, tức là sự vận hành của tâm thức, sự phân biệt ở bên trong. Nhưng mà bao nhân thì nó lại hiện ra bên ngoài, tức là cái hành vi tạo tác. Ví dụ cách chơi đi, cách chơi đi tức là bao nhân à? Tại sao cách chơi đi vậy? Tại vì nhớ quá.
Nhớ quá cho nên sẽ chạy đi. Nhưng mà nhớ hồi nào? Nhớ hồi nào không biết. Nhưng mà nhớ thì sẽ chạy đi.
Đấy đó. Chỉ vậy thì như vậy thì khi mình sắp chơi đi tức là báo nhanh rồi. Còn cái gì nữa? Còn cái biến nhanh. Biến nhanh rồi cái đương ngồi. Đương ngồi rồi cái bình thường. Cô tự nhiên đứng dậy à. Mặc áo sắp chơi đi à.
Nó biến rồi. Nhanh nó biến rồi nè. Biến đúng lúc nào? Biến như thế nào? Ai biết?
Ở nó tìm ẩn ở bên trong mà. Nếu mà báo nhanh thì nó dẫn lộ ra bên ngoài. Nên nhóm nhân viên. Nhóm nhân viên tức là nhân viên như vậy thì sẽ có tạo tác như vậy. Nhưng mà ở trong đó tôi có những người chậm sinh là tự chính là tự ở trong đó. Tức là tự nhiên nó có những ý niệm. Thọ tướng hành thức. À, nha. Nghe tức là khi mình văng vắng ở bên tai còn nghe tiếng nó nói. Văng vắng bên tai còn nghe tiếng nó nói. Chỉ còn nghe tiếng nó nói tức là một cái phát triển có một sự cảm thọ. Thì cái cảm thọ đó bây giờ nghe lại thì nó có sự vận hành của tâm thức. Khi có sự tâm thức vận hành, thọ tưởng hành thức, nó có sự tư duy và sự vận hành tâm thức phân biệt. Như vậy là nó thôi. Nhưng mà muốn tương như vậy mình đi thương tiếp tục cho nên vậy rồi. Bao nhiêu? Nó thương như vậy chưa đủ thì nó đúng. Nếu càng đi thì càng thấy gì càng?
Càng thấy chưa đủ. Nó lúc nào đủ?
Bởi vì nó có chỗ sở ý. Bởi vì kia là nó không có chỗ sở ý.
Đó.
Nếu từ được các cấu tâm thì kết vào được cái lậu. Nhưng mà tức là những cái ý tưởng như vậy á, tức là tâm cấu, là tâm vẫn do bởi sắp thủ vào năm ấm, sắc thọ tưởng hành thức do bởi sắp thủ vào năm ấm. Và nên từ nếu từ được cái tâm, muốn từ được cái tâm thì phải có sự chiếu pha, tìm ra cách gì từ nó được rồi. Chiếu pha đây tức là bát nhã ba la mật, quán chiếu ngay cái chỗ cội gốc cho nó phát sinh nhỉ. Quán chiếu ngay cái phần năm ấm của nó, không có chỗ sở gì kìa. Lúc ban đầu, tâm và tâm sở thuốc vô lậu theo ba nhân sanh, đó là tương ứng nhân, chậm sanh nhân và vô chứng nhân. Nhưng khi đến nơi tâm vô lậu thì sắc và tâm chẳng có tương ứng với hành, thì chỉ còn cái hai nhân đó là chậm sanh và vô chứng nhân. Như vậy là chẳng có trường hợp nhân sanh pháp. Như vậy là khi đã quán chiếu vào, đi vào chỗ vô lậu thì chậm sinh nhân và vô chứng nhân, tức là nó có nhân, có những yếu tố để mà tác tạo, nhưng mà nó biết những yếu tố đó nó không có tự thể, cho nên không thể nào để nó tác tạo được. Vì cái chỗ vô lậu thì quán triệt đó là tất cả những yếu tố mình biết là cái mắt nhận ngộ là phải có yếu tố, nhưng mà cội nguồn của những yếu tố nó là vô chứng. Cội nguồn yếu tố nó là không có cội gốc. Vì nó không có cội gốc cho nên mình không tu chấp, mà không tu chấp tức là không tạo nhân sinh pháp. Đó là vô nhiễm, đây là đi đến chỗ là vô lậu, tức là tánh vô nhiễm. Mà tánh vô nhiễm tức là đã phủi sạch tất cả những cái yếu tố mà phàm phu cho là thật. Mà chúng ta khi mà vào trong hệ bát nhã thì thấy rõ nó đều là bất khả khắc, là không có chỗ sở y. Do nó lập tức là nó sẽ có biến hoa. Biến hoa theo chiều hướng không, vô chủ ta. Mà khi đã biến hoa theo cái chiều hướng nó vô chúng nhân rồi á, thì nó sẽ không tạo ra cái nhân sanh pháp được. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, quán bốn duyên mà tâm không chấp trước. Nghĩa là nó có bốn duyên chứ. Nó vẫn có nhân duyên, nó vẫn có thứ đệ duyên, nó vẫn có thể duyên, nó vẫn có tăng sự duyên, tất cả các pháp đó. Nhưng mà không chấp bốn duyên đó, tức là biết rõ bốn duyên vô sở đắc. Mà bốn duyên vô sở đắc thì sắc thọ tưởng hành thức cũng vô sở đắc.
tức là không có chỗ sửa ý. Sau khi nó quán triệt được như vậy, thì khi mà mình đã tạo tác cái hành pháp đó, thì mình biết rõ rằng không phải cái mục tiêu cho tự ngã, mà là mục tiêu giải thoát. Và mục tiêu của mình là từ bi. Do đó là vượt thoát khỏi sự hệ vượt. Như vậy thì hành mà vô hành, tức là muốn nói là Bồ Tát đã hành pháp hành vô hành. Hành pháp hành vô hành, sở dĩ Bồ Tát hành được pháp hành vô hành thì vì quan trung duyên kia không có chỗ sửa ý. Bởi vì quan sát thọ tướng hành thức cũng không có chỗ sửa ý. Bởi vì bốn duyên mới tạo tác ra, bốn duyên mới tạo tác ra phần năm âm, bốn duyên đó là vô lượng duyên. Nhưng mà nói chung cùng đó là bốn duyên lớn đó. Để tạo tác ra về thân năm âm, nhưng mà thân năm âm nó không có chỗ sửa ý, bốn duyên kia cũng không có chỗ sửa ý. Do đó cho nên khi niệm khởi, khi hành pháp thì Bồ Tát biết rõ là phải hành vô hành để nó tương ứng với cái bất sanh bất diệt, cho nên không bị nó cuốn hút đó, như vậy. Cho nên Bồ Tát phân biệt các pháp mà vẫn biết rõ các pháp đều là như huyễn, đều là như hóa, đều là chánh thật đó. Trái lại phàm phu điên đảo chấp có bốn duyên mà không biết rằng bốn duyên cũng đều là bất khả đắc. Bởi nhân duyên như vậy cho nên Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật để biết rõ các duyên sanh pháp đều là bất khả đắc. Khi mà các duyên sanh pháp đều là bất khả đắc thì pháp hiện hữu này thì lại là thật có, tức là không thật có đó. Pháp hiện hữu đó là không thật có thì hành vi tạo tác của mình đương tạo tác phát xuất từ tự ngã, thì mình phải biết rõ là nếu nó phát xuất từ tự ngã, hành vi tạo tác đó sẽ đi đến cái quả sanh tử luân hồi. Nếu đã có tự ngã, tức là nếu cứ chấp vào tự ngã, cho nên nhờ quán triệt bốn duyên này để phá tất cả những cái gì, để phá những tất cả những yếu tố, không, những cái yếu tố, những cái ý thức về nhân duyên tạo tác của các pháp. Đó, cho nên ở đây hỏi này, muốn biết rõ bốn duyên, muốn biết, muốn học mà rõ bốn duyên này thì không phải học cái điểm này, mà muốn học rõ bốn duyên này thì sao chẳng học trong A Di Đà, trong cái bộ luận đó, mà lại sao phải học Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: A Di Đà có phân biệt bốn duyên để cho người học được rõ nghĩa về bốn duyên này, phân ra một cách tỉ mỉ, phân ra một cách chi tiết để mọi người biết thế nào là tam nhân duyên, thế nào là thứ đệ duyên, thế nào là sở duyên duyên, thế nào là tăng trưởng duyên, thì phải phân biệt rõ ràng, học thuộc lòng, phân biệt rõ ràng. Giống như là mình học mà toán học vậy, phải học những quy tắc rõ ràng để mà chứng minh, học những định lý rõ ràng để mà chứng minh, không thể nào sai chạy được. Chỉ vậy là muốn biết rõ bốn duyên này như thế nào, ra làm sao để nó tạo tác ra một pháp thì phải học ở trong A Di Đà. Nhưng mà tại sao ở đây lại phải học ở trong Bát Nhã Ba La Mật vậy? Đáp: A Di Đà phân biệt bốn duyên cho người sơ học được rõ nghĩa. Bồ Tát đã rõ cái nghĩa đó rồi, nên học Bát Nhã Ba La Mật để từ chấp về pháp tạo tác. Cũng như là nghĩa là nói chung là khi đã học qua cái quy trình đó rồi, ví dụ như tôi nói là một cái việc đơn giản là nấu cơm, học qua cái quy trình nấu cơm rồi, bây giờ không có tụ vào cái quy trình đó, không có tụ vào quy trình đó, nhưng mà vẫn nấu cơm. Đây rồi, đã học đi từ nhỏ, đã tập đi rồi, bây giờ không phải học tập đi nữa, nhưng mà vẫn phải đi. Cái đó. Đó. Hôm nay chúng ta phân tích cái đó. Chúng ta còn một lần học nữa, đó là chủ nhật tuần. Từ sau, nay là mùng mấy? Mùng năm. Đây là ngày mùng 5 tháng tháng chạp, 7 ngày nữa là ngày 10 gì? 12 tháng chạp. Sắp sửa là coi như hết năm. Do đó cho đến 10 trang số mấy. Chúng ta vẫn tiếp tục tiếp theo phẩm thứ nhất, quyển thứ 32. Sau khi chúng ta nói về bốn duyên, tức là nhân duyên, thứ đệ duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, là Bồ Tát muốn biết nhân duyên, thứ đệ duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên thì phải tu tập tất cả ba la mật. Thì chúng ta xem cái phần kinh là Bồ Tát muốn biết pháp như, pháp tánh, pháp tế phải tu tập tất cả ba la mật. Muốn biết pháp như, pháp tánh, pháp tế thì phải tu tập tất cả ba la mật. Như vậy thì cái phần này là sau khi đã nói bốn duyên rồi thì biết rõ cái thể của các pháp là vô duyên. Thứ nhất, cái thể của các pháp là vô duyên. Vô duyên có nghĩa là vô thủy vô chung, nó không có đầu mối và nó không có chung cuộc. Tức là nhận chân được cái bộ mặt thật của nó, từ một vật nhỏ như vi trần, lớn như là quả đất. Thì tất cả đều bình đẳng tánh không, nhỏ như vi trần, lớn như quả đất, đều bình đẳng là tánh không. Nghĩa là nó không có tự tánh, tùy theo cái tâm thức của chúng sanh phân biệt mà nói nó có nhỏ có lớn. Cội nguồn của nó vẫn là như. Cội nguồn của nó vốn là như. Pháp như, pháp như có nghĩa là tánh của nó như như. Như như thế là một cái từ rất là đặc thù. Như thế này là nói về cái xuất thế. Mà diễn ra thì nó như này, nó như vậy. Thể của nó này như. Bởi vì rõ biết tánh tương thể lực tác dụng nhân duyên qua báo của một pháp, dù nhỏ như vi trần, dù lớn như quả đất, hay là như nhiều cái hành tinh khác. Đó. Thì biết rõ cội gốc của nó không có chỗ chỉ bày. Đó là như. như là bạch ngôn ngữ, bạch suy luận, như là không dùng ngôn từ hay ý tưởng hình dung này nọ. Như vì biết rõ rằng nó vô chủ tác, nó là tánh không. Ví dụ như cội gốc của cái biết, cái được gọi là tâm, ví dụ như tâm tôi đương đương giận, tâm tôi đương buồn, thì cái tâm đương giận đương buồn đó cũng là một pháp, và cội gốc của nó là tánh không. Cội gốc của nó cũng là dư, tức là nó vẫn ở trong cái thể vắng lặng. Như vậy thì cái buồn, cái giận, cái thương hay cái ghét, nó là cái bóng dáng của dư, đó là cái ảnh phần của như, chứ nó không phải là như. Bởi vì như là vô tướng. Đó. Cho nên pháp như, tức là tâm thể như như bất biến của các pháp, bất biến, bất biến tức là nó tịch diên vẫn vậy. Không thể nói là biến, những cái biến không phải là như, những cái đổi thay không phải là như. Pháp tánh, cái này là bản tánh, cái thực thể của các pháp, tánh đó cũng vốn là tánh không. Tức là pháp tánh, tức là nói đến cái bản tánh. Cái bản tánh của các pháp thì cũng thường không, và pháp như là cái tánh như của các pháp cũng thường không. Thật tế, chữ thật tế tức là cái lý chân thật vẹn toàn của các pháp thật tế vốn cũng thường không. Pháp như, pháp tánh, hỏi em có người đặt câu hỏi là pháp như, pháp tánh, thật tế, ba nghĩa nó riêng khác hay là chỉ có một nghĩa? Bây giờ nãy giờ chúng ta nói rằng pháp như tức là các pháp như như, nói về pháp tánh tức là bổn gốc của pháp, nói về thật tế tức là lý chân thật của pháp. Như vậy thì ba cái đó cũng thường là tánh không. Như vậy nó một nghĩa hay là có ba nghĩa? Vấn đề đặt ra là nó là một nghĩa hay là ba nghĩa? Như vậy pháp như hay là pháp tánh hay là thật tế, đó cũng chỉ danh tự nói về thật tướng của pháp. Nói ba từ là pháp như, pháp tánh, thật tế, thì ba cái từ, ba cái tự ngữ này nó riêng khác, nhưng mà nó cũng chỉ điều, nó cũng chỉ một mục đích là chỉ về cái thể của các pháp, diễn đạt cái lý tánh không của các pháp. Như vậy nó chỉ là một nghĩa, mà ba tên gọi khác nhau để tùy trường hợp, tùy theo tâm niệm của người mà rộng giải về cái lý tánh không. Và đó chỉ là phương tiện. Thật ra pháp như, pháp tánh, thật tế đều là pháp bất khả đắc, tức là cái pháp mà không thể nào quán tới được, không thể hình dung về thật thế, không thể hình dung về pháp như, cũng không thể hình dung về pháp tánh. Nếu có hình dung tức là có mô thức, là có một sự dựng lập về ảnh tượng. Mà đã có một sự dựng lập về ảnh tượng thì cái ảnh tượng dựng lập đó không phải là như, không phải là thật tánh, không phải là thật thế. Nhưng mà không có dùng cái danh từ gì nói, cho nên phải dùng như vậy. Danh từ bất tu, phi bất tu, tức là danh từ không có chỗ tu, nhưng mà nhờ danh từ mà ta hiểu được nghĩa lý. Danh từ không có chỗ nắm bắt, chúng ta không thể nắm bắt, chúng ta không thể ôm giữ danh từ được, nhưng mà dùng danh từ để hiểu được nghĩa lý, tức là chỗ không có, không gương mắt. Cũng như vậy, nhằm dẫn vào cái pháp không, cho nên Phật đã thuyết cho hàng thanh văn về ba cái pháp ấn, đó là các pháp hữu vi vô thường, các pháp hữu vi là vô ngã, niết bàn là tịch tịch. Thế này, thuyết cho thanh văn, có lúc thì Phật thuyết cho thanh văn có ba cái pháp ấn, đó là vô thường, vô ngã, niết bàn. Hỏi Phật thuyết bát nhã ba la mật, Phật thuyết là tại làm sao lại thuyết về ba pháp ấn như vậy? Bát nhã ba la mật có phá hoại về ba pháp ấn đó không? Đáp, tất cả pháp đó đều do Phật thuyết, nhưng tùy trường hợp, tùy đối tượng, lời Phật nói ra có sai khác với hàng Bồ Tát thì Phật thuyết thật tương bát nhã. Với hàng thanh văn thì Phật thuyết ba pháp ấn đó. Như vậy ba pháp ấn là vô thường, vô ngã, niết bàn. Như vậy thì đối với hàng thanh văn, chỉ cho tất cả các pháp vô ngã, tức là nó không có tự ngã. Mà nếu các pháp không có tự ngã, tức là nó vay mượn lẫn nhau để nó có. Vì nó không có tự tánh. Chính vì nó không có tự tánh, cho nên nó chỉ là tướng của duyên hợp. Mà khi nó là tướng của duyên hợp, tức là nó mang cái tính chi ra khỏi, tức là mang cái tính vay mượn. Mà đã là vay mượn, tức là tự nó không bền chắc, cho nên nó sẽ bị định luật vô thường chi phối. Như vậy nói vô ngã, trong đó đã ngầm chứa vô thường. Nói vô ngã là để chỉ rõ cho hàng thanh văn thấy tất cả các pháp đều không có chủ ta. Và chính vì vậy mà không bám víu bất cứ một cái pháp nào do duyên hợp. Kể như các vị mà đạt được ở trong thiền định thì cũng không bám víu vào những cái vị ở trong thiền định đó, bởi vì còn bám víu tức là còn rơi lọt vào ma đạo. Tôi nói tôi chứng được sơ thiền, tôi nói rằng tôi chứng được nhị thiền, tôi nói tôi chứng được tam thiền và tôi đã vào được tứ thiền. Tôi nói tôi vào diệt thận định hay là diệt thọ tưởng định. Tất cả những cái tôi đạt được đó và tôi coi cho có đạt như vậy là ma đạt. Nhưng mà phải dừng lập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bởi vì đây là pháp tướng tử vi. Theo cái chiều hướng đi đến chỗ thật tế, như cái pháp tướng hữu vi đó, nó theo cái chiều hướng đi đến chỗ thật tế, như có nghĩa là dần dần đạt đến chỗ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đến diệt thọ tưởng định, thì người ta phủi sạch những ý niệm lầm chấp, ta phủi sạch những ý niệm về niệm, tức là những ý niệm chủ chấp về niệm, người ta phủi sạch cả. Như vậy ta sẽ đi vào cái chỗ gọi là diệt thọ tưởng định. Sở dĩ có cái sự lãnh thọ những cái khổ hay là cái vui hay là cái không khổ không vui là bởi vì có cái ta hiện hữu. Nhưng mà con đường phá được cái ta hiện hữu đó là những con đường lý tiếu. Con đường lý tiếng đó bằng cách đi cho có chừng mực là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên, tức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng, việc tận định và việc tạo tướng định. Nhưng mà sau khi đạt được như vậy thì lập tức tu tam bối xả để xả tất cả những cái định vị của thiền, không còn trụ vào các cái định vị đó. Nếu trụ vào những định vị đó thì gọi là ma đạo. Cho nên ví dụ như trong kinh Tứ Thập Thì Chương, Đức Phật nói là trụ đại thiền định hàng chư ma đạo. Trụ đại thiền định tức là trụ nó chỗ vô cùng. Trụ đại thiền định tức là siêu việt định. Trụ đại thiền định có nghĩa là không trú chấp vào định vị. Chính vì chỗ không trú chấp vào định vị phù hợp với bản tâm, nhưng lúc đó phát khởi đại bi tâm. Nếu muốn diễn bày ra chính là phát khởi đại bi tâm. Khi đã diễn bày ra phát khởi được đại bi tâm rồi thì mới tùy theo căn tánh của chúng sanh mà chuyển pháp luân tứ đế. Như vậy chuyển pháp luân tứ đế không phải là cái pháp yêu của nhà Phật đâu, mà bởi vì căn cơ của chúng sanh quá cạn mỏng. Căn cơ của chúng sanh bởi vì dục nó đã nhiễm quá sâu, do đó cho nên dùng cái pháp tứ đế để cho nó ly dục, tức là từ cái ly dục của tâm, tức là từ cái dục của tâm đạt được cái pháp ly dục đó thì chứng được cái chỗ an lạc. Cái chỗ đó được gọi là niết bàn. Thật ra niết bàn cũng chỉ là một danh từ để chỉ một niệm trong sáng hoàn toàn. Niết bàn nó cũng chỉ là một cái danh từ để chỉ rằng đã cởi bỏ mọi sự thiền thường. Cho nên cởi bỏ thiền thường thì cái đó gọi là niết bàn. Nhưng mà lúc nào cởi bỏ, như thế nào để cởi bỏ? Muốn cởi bỏ nó thì phải thẩm sâu trí tuệ, có nghĩa là phải hành thâm bát nhã ba la mật, biết pháp như, vì biết các pháp như, do đó thì nên không còn có pháp để bấu víu. Cũng như trong kinh Tứ Thập Thì Chương nói là sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn ngồi khởi niệm tư duy, tức là tác niệm tư duy, ly dục tịch tịnh, đó là Phật tối thắng. Như vậy sau khi thành đạo rồi, ngồi đó suy nghĩ, ngồi đó để rút kinh nghiệm rằng phải có cái pháp ly dục hoàn toàn. Bởi vì nếu mà đập quan thì sẽ không thấy cái chỗ mà các vị tổ muốn dạy. Thế Tôn thành đạo dĩ, tác thị tư duy, ly dục tịch tịnh, thị tối vi thanh. Sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn khởi niệm suy nghĩ ly dục tịch, trong ly dục rời bỏ sự tham dục, đi vào chỗ tịch tịnh, đó là pháp tối thanh, nếu dịch ra như vậy. Nhưng mà có phải là sau khi thành đạo rồi Đức Thế Tôn ngồi suy nghĩ cái việc đó không? Ngài đã trụ đại thiền định hàng siêu ma đạo, như vậy thì rõ ràng Ngài ở trong thế thanh tịnh tuyệt đối vi diệu, không thể dùng lời để nói được, không thể dùng ngữ ngôn để diễn đạt được. Căn trí của chúng sinh thì lại quá ham động, lại ở trong đời ác năm trượt, nào là kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, có những cái trượt như vậy, không thể tiếp nhận cái ánh sáng đó nổi. Do đó ta dạy chúng cái pháp ly dục, đó là pháp tối thanh, chẳng phải Ngài ngồi suy nghĩ để rút kinh nghiệm cái pháp ly dục. Kinh điển đọc qua mà không dùng trí tuệ để chiếu phá, không dùng trí tuệ để mà thẩm thấu vào, thì đương nhiên chúng ta sẽ hiểu nhầm. Và chính cái hiểu nhầm đó, chúng ta sẽ kéo cái Phật pháp xuống, kéo cái pháp của nhà Phật xuống ngay với cái hạng bình thường phân biệt. Nói như vậy không sợ lục tổ quê năng quở. Bởi vì sao? Thần tu đã nói là thân như cội bồ đề, tâm như đại gương sáng, ngày ngày thường lau chùi. Đó là pháp ly dục đó, ngày ngày thường lau chùi, đừng cho nó bị tham dục, đừng để cho dục tâm giấy khởi, vì dục tâm giấy khởi thì sẽ dính bụi trần. Thì làm nhau là thì bụi trần không dính được, nhưng huệ năng đã vỡ ngay rồi. Không, bồ đề vốn không cội, tâm cũng chẳng phải đài gương, xưa nay không một vật, làm gì có bụi trần mà dính. Như vậy chẳng lẽ sau khi thành đạo đấy, nghĩa là mình nói là gốc nát chi huệ năng còn nói được câu là bản lai vô nhất vật chứ mà. Có bụi trần nào để dính? Có tâm nào để mà làm đại? Tâm là cái gì mà nó là đại gương sáng? Tâm là như đại gương sáng, ngày ngày thường lau chùi. Như vậy thì cái đó không thành tâm bát nhã ba la mật, không biết rõ tâm như, không biết rõ pháp như. Đó. Chính vì sự lầm chấp như vậy, cho nên chúng sanh khó có thể xóa bỏ được những cái phiền não, những cái tế lượng, những cái tạp tâm của chính mình. Bây giờ xin lỗi quý vị có phiền não. Mình đi học Phật Pháp bao nhiêu năm rồi, càng ngày càng thẩm thấu về Phật Pháp. Vậy các vị có khi nào phiền não không? Hay là càng học Phật Pháp càng nhiều thì càng ngày lại càng phiền não nhiều hơn? Nếu mà mình học Phật Pháp càng ngày càng nhiều mà càng ngày càng chất chồng những phiền não thì biết rõ rằng chúng ta đã không xóa nổi cái hiện hữu của ta. Tức là có cái ta hiện hữu. Như vậy chúng ta đã có cái ta hiện hữu, có cái ta học, có cái ta tu, có cái ta nghe pháp, và có cái ta không? Có cái ta ở trong vũ trụ. Chính vì vậy tham sân si sẽ phát khởi, và càng ngày càng tăng trưởng cái tham sân si đó. Như vậy thì phải chấp nhận lấy cái tình trạng của khổ đau không thể nào chấm dứt được. Chúng ta có can đảm giải tỏa cái ta ra không? Chúng ta có can đảm chỉ vào cái bộ mặt của nó? Tôi nói vừa rồi tôi có đặt cái bài thơ, và hôm nay ta lại gặp ta, xem rõ mặt thì mặt dày 8 lớp. Bởi vì sao? Bởi vì bụi trần ai phủ đã lâu rồi. Mặt dày 8 lớp bởi vì 8 cái tích tâm đó nó ngăn che. Ở đâu đây? Khai cái suối từ bi đó ra để cho nước từ bi được chảy. Bởi vì chính chúng ta đã đạt được cái pháp dư đó, có nghĩa là chúng ta đã có trí tuệ nhận ra cái bộ mặt rồi. Cho nên nói rằng không, bụi trần phủ đã lâu rồi, nhưng mà khi đặt chân lên đỉnh Tỳ Lô thì bụi trần tỏa ngát tương thơm. Đỉnh Tỳ Lô là đỉnh gì? Đó là đỉnh cao của trí tuệ. Khi chúng ta đứng trên đỉnh cao của trí tuệ rồi, nhận ra được nó rồi, thì đương nhiên bụi trần đâu có sợ. Đâu có sợ bụi trần. Biến bụi trần nó trở thành hương thơm. Thể chân như đâu có thể chân như đó diễn bày diệu hữu. Tức là từ năng trong cái thể, nó có thể tâm sáng thanh tịnh, nhận ra được rồi thì diễn bày diệu hữu. Diệu hữu là suối nguồn của từ bi. Cho nên chính vì cái đó mà nói là thành thâm bát nhã ba la mật, muốn biết các pháp như thật tánh thật thể thì Bồ Tát phải tu tập bát nhã ba la mật. Ở trong này có câu hỏi đặt ra, hỏi như thế nào gọi là pháp dư? Đáp, ở trong kinh Pháp A Hàm có nêu một mẫu chuyện, có một vị tỳ kheo bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, 12 nhân duyên do Phật đặt ra hay là do ai đặt ra? 12 nhân duyên là vô minh duyên, duyên thành, thành duyên, thức, thức duyên danh, sắc, thanh sắc duyên, lục, nhập, xúc, thọ, ái, thú, tướng, sanh, lão, tử. 12 nhân duyên đó do ai đặt ra? Và vậy, chẳng phải do ta lập ra 12 nhân duyên, mà cũng chẳng phải do ai khác lập ra 12 nhân duyên. Pháp như, pháp tánh, pháp vị vẫn thường như vậy. Ví như trong vô minh duyên hành, hành duyên thức dẫn, sanh duyên lão tử vẫn thường như vậy. Tất cả đều do nhân duyên nên có, nhưng tất cả đều là không. Lưu bi khổ não vốn là không cả, vì là không nên các nhân duyên diệt thì các nhân duyên khi diệt thì lưu bi khổ não liền diệt. Các pháp tương tương tục sanh diệt như vậy, dù có Phật hay không có Phật, các pháp vẫn như vậy, nghĩa là nó luôn luôn tương tục sanh sanh diệt diệt không ngừng, dù có Phật hiện hữu hay không có Phật hiện hữu. Thì nào, thì chúng ta vẫn thấy dù có ta hay không có ta, thì mọi người vẫn thấy mặt trời mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây, dù có ta hay không có ta. Các pháp vẫn thường như vậy, bởi vì nó là như, cho nên duyên như vậy, tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lịch như vậy. Cái điều quan trọng là chúng ta phải hành thâm bát nhã ba la mật. Để chi vậy? Để phân biệt nó, để sử dụng được nó, và để minh chứng được nó, mà không hệ thuộc vào nó, đó là người có trí tuệ. Đó. Biết rõ cái bản gốc của nó là như, cho nên đâu có bâu víu. Nhưng mà nó hiện hữu, chúng ta không bâu víu nó, lời nói vẫn hiện hữu. Chúng ta không dính mắt nó, nhưng mà nó vẫn rót vào tai tai. Chúng ta không muốn nó đến, nhưng mà nó vẫn phát mặt đến trước mặt ta. Như vậy sự hiện hữu của các pháp, nếu chúng ta ưa thích thì sự hiện hữu của nó làm cho ta thích thú. Nếu chúng ta bất ưng ý, không ưa thích thì sự hiện hữu của nó là một thể đối kháng nghiệt ngã. Như vậy biết bản gốc của nó là như, chứ không phải bộ mặt như vậy. Mà bộ mặt như vậy là bởi vì nhân duyên, bởi vì duyên nó tạo tác ra như vậy. Vì duyên nó tạo tác ra như vậy, cho nên có sự hiện hữu của nó như vậy, mà bổn gốc của nó tịch nhiên vắng lặng thanh tịnh hoàn toàn. Như vậy chúng ta thấy rõ cái bổn gốc như của nó mà sử dụng nó một cách chịu. Cái quan trọng của người tu Phật là ở chỗ đó. Nếu chúng ta không có kịp thời để mà quán chiếu dược như, mà lại muốn mình được an lạc, để đè nén rằng chúng ta không có khởi động, đè nén đừng cho nó khởi động, đè nén đừng cho nó sân si, đè nén vì sao? Vì chúng ta sợ tội phước. Đè nén nó xuống mà chúng ta sợ lầm của chúng ta sanh khởi, thì sự đè nén đó siêu trí tuệ phát xuất từ vô minh. Và chính như vậy nó sẽ có một sức bật phản nghịch lại ta. Có nghĩa là ta còn hiện hữu. Bây giờ ta sợ. Ta sợ gì? Ta sợ tội mà ta muốn phước. Cho nên có cái ta hiện hữu. Mà đã là có cái ta hiện hữu thì cái pháp đó nó trở thành sự đối kháng, thật là sự ưa thích. Tức là chúng ta không nhận rõ như của nó đâu. Cho nên nếu chúng ta muốn an lạc mà an lạc theo cái kiểu mù mịt, theo cái kiểu mà nhận chìm tâm trí đó, tức là chúng ta muốn nấu cát thành công. Muốn đến niết bàn như vậy là muốn nấu cát thành công. Cho nên cái niết bàn đó sẽ không ở, không có ở cái chỗ mà cầu nguyện. Nhưng mà phải cầu nguyện hay là không ở cái chỗ cầu nguyện, nhưng mà phải cầu nguyện. Bởi vì cầu nguyện là một cái sức mạnh, là một sự hưng phấn để chúng ta đạt đến cái ly tâm học. Nhưng mà chấm chấp vào cầu nguyện để ý lại thì đó là mê tín. Lại các thuyết nói là nếu rõ biết được vô sanh vô học, chúng ta là người lười biếng, chúng ta là luôn luôn buông lung và giải thải mà nói rằng tôi khỏi cần niệm Phật, tôi khỏi cần ngồi thiền, tôi khỏi cần tụng kinh, tôi khỏi cần học. Mà cái tâm trí giải đải buông lung mê muội như vậy mà lại không có cái hành pháp để hướng lên, để tẩy xóa nó đi, để trở về với cái như, thì đương nhiên nó vẫn tiếp nối vòng quay của sanh tử luân hồi. Cho nên Đức Thế Tôn lập ra tam thừa để dẫn dụ. Tam thừa để dẫn dụ là tùy theo cái dục của chúng sanh, tùy theo cái dục, nhưng mà ly dục, dục nhưng mà ly dục, nghĩa là đưa một cái dục mới để tẩy xóa một cái dục cũ của vô minh. Như vậy cái đó cũng chỉ là phương tiện chứ không phải là pháp yêu, à cũng chỉ là phương tiện. Bây giờ đưa một cái dục mới đó là quả vị thanh gì thanh văn, đưa một cái dục mới đó là quả vị dương gian, đưa một cái dục mới đó là quả vị bồ tát. Như vậy anh muốn được thanh văn, muốn được đạt đến chỗ thanh văn, à, muốn đạt được tứ quả thanh văn tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm, a la hàm, thì anh phải ly dục. Và cái điều quan trọng nhất là anh phải xuất gia. Điều quan trọng nhất là xuất gia. Nhưng mà xuất gia đây là theo nghĩa của xuất gia chứ không phải là mọi người phải xuất gia. Theo nghĩa của xuất gia tức là rời bỏ sự trói buộc của vật chất, rời bỏ sự trói buộc của tình cảm, rời bỏ sự trói buộc của tư tưởng, để anh khỏi cần bị, anh khỏi bị những cái hệ vượt đó. Và khi anh rời bỏ những cái hệ vượt như vậy rồi thì đương nhiên cũng có nghĩa xuất gia lấy cái đó làm nhân, để kết quả anh sẽ có bát nhã ba la mật, nhận ra các pháp như đó là quả. Cái quả của anh đạt được là đỉnh cao của trí tuệ, nhưng cái nhân nà lì mà xả ly như vậy là xuất gia. Cái căn bản là chúng ta nắm được.
Tiếp theo phần kinh hôm trước, tức là cũng nằm trong quyển thứ 32 phẩm thứ nhất. Tiếp theo cái phần kinh này, Xá Lợi Phất, Bồ Tát A Na Tháp muốn biết số vi thần trong khắp 3.000 đại thiên thế giới, muốn trong một máy lông có thể chứa đủ 3.000 đại thiên thế giới, muốn diệt được ngọn lửa thiêu cháy khắp cả 3.000 đại thiên thế giới ở trong thời kiếp tận, muốn ngăn đừng cho gió hủy hoại 3.000 đại thiên thế giới thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Thứ năm vừa trước thì chúng ta nói về Bồ Tát muốn biết pháp như, pháp tánh, thật thế thì phải tu tập bát nhã ba la mật. hôm nay chúng ta sang cái phần là muốn biết số vi tầng trong khắp 3.000 đại thiên thế giới. Muốn trong một máy lông có thể chứa đủ 3.000 đại thiên thế giới. Muốn diệt được ngọn lửa cháy khắp cái 3.000 đại thiên thế giới ở nơi thờ kiếp tầng. Muốn ngăn không cho gió hủy hoại 3.000 đại thiên thế giới thì phải tu tập các nhà ba la mật. Thì ở trong kinh Tích Chép về một mẫu chuyện sau, Phật bảo một vị tỳ kheo: người có biết tương quan giữa thế giới và vi tầng như thế nào không? Thì tỳ kheo đáp: bạch Thế Tôn, con chẳng rõ được. Và vậy là từ khi Phật Đại Thông Huệ Như Lai ra đời cho đến nay, trải qua vô lượng kiếp hành xa vi tầng, vô lượng kiếp bằng số hằng sa vi tầng trong hằng sa thế giới. Như vậy mà Phật và Bồ Tát đều rõ biết cả. Ví như vua Atula biết rõ được biển sâu đến 80.000 do tùng. Hỏi: vì sao tu tập bát nhã ba la mật thì biết rõ như vậy? Phật và Bồ Tát được đầy đủ vô ngại giải, được có trí tuệ rộng lớn vô lượng vô biên, chẳng ai có thể suy lường. Người thế gian cho rằng quả đất là bền vững, là kiên cố, nhưng Phật lại dạy rằng quả đất rồi đây cũng sẽ tan hoại. Chỉ có tâm lực mới là kiên cố. Tu bát nhã ba la mật thông suốt được vạn pháp, phàm phu do bị các duyên nghiệp nghiêng chê tâm nên chẳng rõ biết thật tướng của các pháp. Hàng nhị thừa do chấp tướng tịnh nên cũng chưa biết rốt ráo thâm suốt thật tướng của các pháp. Trái lại Bồ Tát tâm thường được trí tuệ bát nhã ba la mật soi sáng nên rốt ráo thâm suốt được thật tướng các pháp. Đó thì trong cái phần này thì chúng ta thấy cái phần giải thích của Bồ Tát Lâm Thọ, tức là Bồ Tát có đầy đủ vô ngại giải cho nên biết rõ về vi tầng tầng tướng thế giới tướng. Thì giữa cái vi tầng tướng và thế giới tướng, tức là đi vào cái chỗ tướng thật của nó thì bình đẳng tánh không. Cho nên đã nói rằng một vi tầng, ở trong một vi tầng chứa cả 3.000 đại thiên thế giới, hay là trong một mấy lông, trong đầu một sợi lông có thể chứa tam thiên đại thiên thế giới. Nói như thế tức là người ta nếu mà dùng cái ức tưởng để mà suy lượng thì ta khó có thể suy lượng được. Nhưng mà nếu ta dùng trí tuệ để mà chúng ta quán triệt thì tất cả các pháp đều bình đẳng tánh không, không có lớn nhỏ. Nếu mà nói là lớn thì do cái gì đây để nói lớn? Tức là do cái tâm tưởng phân biệt. Nếu nó nhỏ tức là cũng do cái tâm tưởng phân biệt. Vì có cái tâm tưởng phân biệt cho nên nói là vi tầng nhỏ mà thế giới lớn. Nhưng mà thật sự cái thể của các pháp vẫn là tánh không. Vì trong cái thể tánh không đó thì nói một vi tầng. Nhưng mà khi đã nói rằng nâng cái cấp số để cho nó gọi là lớn thì một vi tầng vẫn có thể lớn như được. Như vậy thì trong cái phần này phải tu tập các nhãn ba la mật, có nghĩa là phải có trí tuệ siêu việt, trí tuệ rốt ráo. Mới phá trừ được những cái ức tưởng đó. Muốn mà ở đây nói rằng Bồ Tát muốn trong một vi tầng chứa 3.000 đại thiên thế giới, biết số vi tầng trong khắp 3.000 đại thiên thế giới, muốn một mảy lông chứa đến 3.000 đại thiên thế giới. Thế như vậy, cái mảy lông nào có thể chứa được 3.000 đại thiên thế giới? Mấy lông bao lớn mà chúng ta có thể chứa được 3.000 đại thiên thế giới? Vâng. Thì như vậy thì khi mà chúng ta nghĩ đến là ví dụ như là nói về một mấy lông thì nó quá nhỏ. Chỉ mà nói đến 3.000, một cái thế giới là đã quá lớn rồi. Mà trong này nó chứa được 3.000 đại thiên thế giới thì con số nó quá lớn. Nhưng mà chúng ta vẫn lẩn quẩn trong cái tâm tưởng lớn nhỏ, dùng bát nhã ba la mật để phá trừ cái tâm tưởng lớn nhỏ. Vì chính muốn phá trừ cái tâm ức tưởng lớn nhỏ mà chúng ta dùng một mấy lông nói chứa đến 3.000 đại thiên thế giới. Bởi vì sao? Bởi vì nói như thế tức là quán triệt cái pháp tánh không. Tất cả các pháp đều bình đẳng tánh không, thì không có cái nào lớn mà cũng chẳng còn cái nào nhỏ. Nhưng mà nếu cho cái nhỏ đó nó lớn thì nó cũng có thể lớn lớn vô cùng. Nhưng mà nếu cho cái lớn đó mà nếu là ức tưởng cho nó nhỏ thì nó cũng có thể nhỏ nhỏ vô cùng. Cho nên là thường nói là có thì có sự mê mây, nhưng mà không thì cả thế gian này cũng không. Thì như vậy cái hay là màu đỏ, nói nó có màu trắng hay màu vàng, cái thực sự á, cái bản thể của tất cả cái vấn đề mà trắng hay là đen hay là vàng hay là đỏ, là tất cả cái bản thể của màu thì nó vẫn là vô tướng. Cái bản thể của nó vẫn là vô màu, nó vẫn là vô tướng. Nhưng mà vì duyên như vậy cho nên nó ra màu đỏ, vì duyên như vậy cho nên nó ra màu vàng. Thì nếu trú vào cái duyên để chấp nó có màu đỏ và chấp nó có màu vàng thì như vậy chưa phải là tốt ráo bát nhã ba la mật, chưa có học bát nhã ba la mật. Nếu đã đi vào trí tuệ thì rõ được bản thể của nó là vô mặt. Thẩm sâu vào trí tuệ thì một mảy lông có thể chứa đến 3.000 đại thiên thế giới. Một mảy lông vô tướng, một mảy lông nhưng mà thể của mảy lông là vô tướng. Và nếu có 3.000 đại thiên thế giới mà tất tưởng về 3.000 đại thiên thế giới thì vẫn còn nghĩa là cái mảy lông đó vẫn còn đủ sức chứa 3.000 đại thiên thế giới. Tức là nếu chúng ta nói là cái thể của mảy lông là vô tướng, còn cái mà tướng của 3.000 đại thiên thế giới đó, thì đương nhiên dù cho lớn cách nào đi nữa mà chúng ta hình dung được về 3.000 đại thiên thế giới thì vẫn nhỏ hơn cái mảy lông vô tướng kia. Đó. Nhưng mà nói đến cái một cái sợi lông hay là ở trong trên đầu một sợi lông chứa 3.000 đại thiên thế giới thì chúng ta lại hình dung lớn nhỏ này. Thì phải phá trừ cái sức tưởng về lớn nhỏ thì chúng ta phải thẩm sâu về bát nhã ba la mật. Cho nên ở đây nói này, muốn trong một mấy lông có thể chứa đủ 3.000 đại thiên thế giới, muốn diệt ngọn lửa thiêu cháy khắp 3.000 đại thiên thế giới ở trong thời kiếp tập, muốn ngăn đình cho gió hủy hoại 3.000 đại thiên thế giới thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Như vậy thì ai là những người tu tập bát nhã ba la mật thì phá hủy những cái vấn đề ức tưởng về hữu vi pháp tướng, và còn ức tưởng về hữu vi pháp tướng tức là còn ở trong cái sự hệ vượt, sự trói buộc. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta học về bát nhã ba la mật tức là phá trừ mọi cái tích tưởng, phá trừ mọi cái lầm chấp về pháp tướng. Cho nên cái sự tương quan về thế giới và vi trần, sự tương quan về thế giới và vi trần thì có gì tương quan? Nếu mà ở trong cái thể thì cũng không có cái danh tự về thế giới. Nếu mà ở trong cái thể thì nó cũng không có cái danh tự về vi trần. Nhưng mà khi chúng ta đã đặt ra nó thế giới, nó là thế giới và nó là vi trần, thì tự nhiên phải có hình dung về tướng. Nhưng mà trong thể của các pháp thì cái danh tự vi trần cũng không có, và cái danh tự thế giới cũng không có. Như vậy thì thế giới nó chỉ là danh tự thôi, chỉ có cái danh tự thế giới nhưng mà không có cái pháp thế giới. Chúng chỉ có cái danh tự vi trần mà không có cái pháp vi trần. Cho nên cái vi trần đó hay là cái mấy lầm đó, nếu đã có dựng lập, nếu nó đã là dựng lập một mấy lầm, thì chúng ta dựng lập lớn hay là dựng lập nhỏ, dựng lập nhỏ là tùy theo sự ức tưởng của chúng ta. Đó, thì chúng ta là có cái tư duy về vấn đề đó. Tôi nhắc lại là ở trong thập tướng của các pháp thì không có danh tự thế giới và cũng không có danh tự vi trần. Như vậy danh tự vi trần sở dĩ dựng lập là bởi vì quy ước cho người ta nói rằng cái một mấy bụi, một hạt bụi nhỏ được gọi là vi trần á, một hạt bụi. Thì khi người ta đã quy ước rằng hạt bụi là nhỏ và thế giới là lớn, thì từ đó người ta mới tu chấp về hạt bụi và tu chấp về thế giới. Tức là ta có tu chấp vào cái tướng đó, là ta tu chấp. Khi đã có cái quy ước thì người ta bắt đầu người ta có hình dung về pháp. Như vậy thì pháp như vậy được gọi là thế giới, pháp như vậy được gọi là vi trần. Cái mấy bụi đó người ta có quy ước là hãy gọi nó là vi trần. Còn cả sơn hà đại địa, cả bao nhiêu đất nước đó, thì người ta họp chung đó là thế giới. Ví dụ như ta ở nói rằng thế giới ngày nay, nói chữ thế giới ngày nay tức là trên toàn cái quả đất này. Nhưng mà khi ta nói vũ trụ tức là người ta nói chung nhiều thế giới. Nhưng mà ta nói thế giới tức là ta nói năm châu bốn biển, nói nghĩa là nói tất cả mọi con người đang ở trên cái quả địa cầu này. Nhưng mà nói vi trần tức là nói một hạt bụi nhỏ. Thì khi người ta nói về thế giới tức là người ta có quy ước về cái hình dạng như vậy. Mà khi người ta nói vi trần tức là người ta có quy ước về cái hình dạng như vậy. Giữa cái hình dạng của vi trần và hình dạng của thế giới thì đương nhiên không thể so sánh được. Một hạt bụi không thể chứa, hay xin lỗi, một cái đầu, một cái mảy lông đó không thể chứa nổi một con người. Đừng nói là chứa cả 3.000 đại thiên thế giới. Nếu anh nói rằng một mảy lông mà có thể chứa 3.000 đại thiên thế giới là một điều phi lý. Như vậy thì cái người mà họ cho phi lý như vậy tức là họ đã chưa có trí tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì người ta trú ở trên tướng mảy lông và người ta trú ở trên tướng thế giới. Nghĩa là đó là một điều phi lý. Nhưng mà thế giới là cái gì? Thế giới là cái gì? Nếu tất cả những vi trần đều tán loạn thì còn có danh tự thế giới nữa không? Bởi vì danh tự thế giới là cái tướng duyên hợp của nhiều, nghĩa là đơn chất, nhiều đơn chất hợp lại thành một hợp chất, từ những hợp chất to lớn đó hợp lại thành cả một cái thế giới. Nhưng mà chia riêng rẽ từng cái vấn đề, từng phần ra thì liệu cái danh tự thế giới còn là thế giới nữa không? Tức là tập vỡ nó ra để tìm cái cốt lõi của thế giới thì thế giới là cái gì? Thì như vậy thì cái tướng thật của thế giới nó không có, nhưng mà danh tự thế giới theo quy ước thì nó có.
Còn cái tướng thế giới hiện hữu hiện nay tức là đã là tướng duyên hợp. Một ngày nào đó, ví dụ như bây giờ tôi nói là trên ở Hỏa Tinh, bây giờ những cái mảnh vụn của cái đuôi sao chổi, sao chổi đó nó đang bị vỡ ra, và người ta tính rằng nó đi không, nó đi trong một là giờ, nó đi trong một là giây đó, nó đi là bao nhiêu ngàn km, và từ đây cho đến tháng 7, tháng 8 thì những cái mảnh vỡ của sao chổi đó nó sẽ trùng vào Hỏa Tinh. Khi mà nó đụng vào Hỏa Tinh thì đương nhiên nó phát ra những cái tiếng nổ lớn hơn là những cái bông nguyên tử mà có thể làm ám, họ có thể làm vỡ tung quả đất này. Cái bông nguyên tử nổ, nhưng mà những cái mảnh vỡ của sao chổi đụng vào ở trong Hỏa Tinh đó, thì nó gây ra những cái chấn động lớn, và từ đây cho đến tháng 7, vào cuối tháng 7 thì nó sẽ có cái hiện tượng này. Thì như vậy thì một ngày nào đó nếu một số mảnh vỡ của những cái tinh tú nào đó ở trong dãy ngân hà và nó đụng vào quả đất này, thì liệu chúng ta còn có cái danh tự thế giới nữa không? À, thì như vậy thì cái danh tự thế giới cũng chỉ là một cái gì? Tức là một quy ước về một hướng duyên hợp. Và khi đó nó có một cái quy ước về một cái tướng duyên hợp đó, thì nó sẽ theo định luật vô thường để chi phối. Và khi nó đã bị chi phối bởi một cái định tham, bởi cái định luật vô thường đó, thì cái dạng tướng đó nó sẽ bị tan vỡ, thì cái danh tự kia nó cũng bay theo, cái danh kia nó cũng bay theo. Cái tướng nó tan vỡ rồi thì nó chuyển qua một cái danh pháp khác. Ví dụ như bây giờ cái chén nó vỡ rồi thì trở thành, cũng là chén nhưng mà nó trở thành miệng chén, nghiền nát nó ra rồi thì sao? Nghiền nát cái miệng chén nó ra, nó trở thành những hạt bụi chén. Nhưng mà giờ những hạt bụi đó nó riêng rẽ rồi, người ta kêu hạt bụi chứ người ta không kêu là bụi chén nữa. Thế như vậy thì danh tự thế giới cũng, xin lỗi, là thế giới cũng chỉ là danh pháp giả tướng, mà vi trần cũng chỉ là danh pháp giả tướng. Thì hai cái danh pháp giả tướng đó thì nếu về tổng cùng của cái thể, tổng cùng của thể thì ra tổng cùng của thể nó vẫn là vô tướng, là tánh không. Cho nên nói 175 có thể chứa 3.000 đại thiên thế giới cũng được, cái chuyện đó cũng chẳng có gì lạ cả. Nói như vậy để chỉ để xa đi những cái ức tưởng về lớn nhỏ. Lớn là do anh cho nó lớn, nhỏ là do cái quy ước của anh cho nó nhỏ. Thật tướng của nó, thật tướng của nó bình đẳng tánh không. Như vậy thì 3.000 đại thiên thế giới lớn hay là 75 lớn? Thì 3.000 đại thiên thế giới cũng là tánh không, mà 75 đó nó cũng là tánh không. Thì thực tế cả hai cái pháp tướng này nó không có cái nào lớn, không có cái này nhỏ. Cho nên bây giờ ta nói 175 chứa 3.000 đại thiên thế giới cũng không có cái gì phải ngại. Chứ không phải là tôi ngồi tôi biến để tôi chứa. Không phải tôi dùng cái hồ lô để tôi thâu cả trời đất vào đó. Giống như là trong Tây Du Ký ấy, cái hồ lô cái và hồ lô đực vậy. Thì như vậy thì ở đây chúng ta thấy rõ là nếu thấm sâu vào phát giả Bà La Mật thì phát trừ được sự cứu chấp vào hữu vi pháp tướng. Cho nên ở đây nói là muốn lấy, xin lỗi, muốn một mảy lông mà có thể, muốn trong một mảy lông có thể chứa đủ 3.000 đại thiên thế giới, muốn diệt được ngọn lửa thiêu cháy hết cả đại thiên thế giới ở trong thời kỳ kiếp tận, muốn ngăn không có cho gió hủy hoại 3.000 đại thiên thế giới thì phải tu tập bát nhã Ba La Mật. Cái gì là chuyện mà ngăn gió thiêu hủy 3.000 đại thiên thế giới, hay là chuyện không cho lửa thiêu hủy 3.000 đại thiên thế giới đó, thì phải tu tập bát nhã Ba La Mật. Bởi vì quán các pháp là biết. Vì chúng ta thấy có chúng sanh, chúng ta thấy có thế giới, chúng ta thấy có gió, và chúng ta thấy có lửa thiêu, có gió cuốn. Nhưng mà khi mà đã thấm thấu vào bát nhã, thấm sâu vào bát nhã ta la mật thì thấy tất cả các pháp cũng chỉ là nghiệp pháp. Gió kia nó cũng không có cội nguồn, thế giới kia cũng không có cội nguồn. Do đó cho nên tất cả những cái đó cũng chỉ là những hiện tượng, nó cũng giống như là những hiện tượng luận vậy. Và tất cả những hiện tượng đó không làm lay động được cái bản tâm kiên cố, không làm lay động được cái thể tánh thanh tịnh, không làm lay động những con người có siêu thuật trí tuệ. Cho nên cái vấn đề quan trọng là hình thành bát nhã ba la mật. Và chính vì cái không lay động đó cho nên mới nói là muốn, nghĩa là coi như là muốn ngăn chặn hay là muốn làm cho ngọn lửa nó tắt. Nhưng mà lửa nào quan trọng, lửa từ đâu nó phát sinh? Ngọn lửa mà do tứ duyên hợp nó chỉ là những ngọn lửa nhỏ, dù có thiêu rụi cả 3.000 đại thiên thế giới cũng chỉ là ngọn lửa nhỏ. Mà ngọn lửa phát xuất từ trong tâm tưởng của chúng sanh, ngọn lửa đó mới gọi là ngọn lửa lớn. Bởi vì 3.000 đại thiên thế giới kia cũng chỉ là huyễn pháp, cũng bản thể của nó là tánh không, chưa từng gì, chưa từng có bốn tướng sanh trụ dị diệt. Thể của các pháp là tánh không, chưa từng có bốn tướng sanh trụ dị diệt. Còn nếu có bốn tướng sanh trụ dị diệt, đó là pháp tướng duyên hợp. Mà đó là pháp tướng duyên hợp thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái bản thể tịch nhiên của nó cả. Cho nên nếu có ngăn thì ngăn cái ngọn lửa ở trong ta, nếu có chặn thì chặn những ngọn gió ở trong ta. Thế còn cái vấn đề của cái hữu vi pháp tướng, của tướng duyên hợp, của sự sanh tanh diệt diệt của các pháp duyên hợp đó, thì Bồ Tát thẩm sâu và trí tuệ xem cái pháp đó như nguyện. Đó, cái khó là chỗ đó. Và nếu như vậy thì bình thường chúng ta phải sống với hữu vi pháp tướng, thiếu căn thiếu trí, nghe nói cái nhà sập là chúng ta đã hoàn thành. Nghe nói một cái gì đó nó mang đến một cái tai ách cho chúng ta là chúng ta đã hoảng loạn. Đằng này để thấm thoát sâu vào trong bát nhã ba la mật, cho nên kể 3.000 đại thiên thế giới do thiêu hủy mà chúng ta còn ngăn được. Không, do làm gió mà hay là lửa mà thiêu hủy còn có thể ngăn được. Và trong 3.000 đại thiên thế giới này nè, muốn ngăn chặn không cho gió hủy hoại thì chúng ta cũng có thể ngăn được. Ngăn chặn bằng cách nào, ngăn chặn như thế nào, vậy thì chúng ta quán sâu thì tất cả các pháp đó nó không có ảnh hưởng gì đến cái thể của nó cả. Và nếu ta thấm sâu vào đó thì tất cả những cái pháp đó nó cũng chỉ là viện pháp. Cái điều quan trọng là chúng ta làm thế nào để mà chúng ta đừng cho những ngọn gió nó thổi không, nó thổi bay cái tâm thức của chúng ta. Đừng cho những ngọn lửa sân phát xuất từ ở trong ta. Cái đó là cái quan trọng nhất của Bồ Tát. Và khi chúng ta đọc cái phần này chúng ta có gì thắc mắc? Tôi nhắc lại, muốn lấy cái gọi là Bồ Tát muốn biết số vi tầng trong các 3.000 đại thiên thế giới, muốn trong một thải long có thể chứa đủ 3.000 đại thiên thế giới, muốn diệt được ngọn lửa thiêu cháy khắp 3.000 đại thiên thế giới ở thời kiếp bằng, và muốn ngăn không cho gió hủy hoại 3.000 đại thiên thế giới, phải tu tập bát nhã ba la mật. Vì vậy khi nãy là chúng ta phân tích về hiện tượng luật, nhưng chúng ta quay lại trong thời kỳ kiếp bằng là lúc nào? Tức là chúng ta khởi niệm và chuyển niệm, đó là thời kỳ kiếp tận. Khởi niệm và chuyển niệm, đó là thời kỳ kiếp tận. Và khi khởi niệm rồi mà không để thiêu hủy đến cả 3.000 đại thiên thế giới á, thì 3.000 đại thiên thế giới này tức là tâm, không? Trong cái tâm, có thể nói là trong cõi dục giới, trong cõi sắc giới, trong cõi vô sắc giới. Như vậy thì trong thời kỳ kiếp tận, chúng ta không ảnh hưởng gì, không? Chúng ta không bị ảnh hưởng bởi những cái pháp tướng ở bên ngoài và làm lay động tâm của chúng ta phát khởi sân, phát khởi ngọn lửa, làm cho sao chúng ta thấy kịp được cái đó. Bởi vì ngay cả thế giới chúng ta, ngay cả 3.000 đại thiên thế giới và một mấy năm, chúng ta đã xem nó là bình đẳng sanh không. Chúng ta đã không coi nó là cái gì, bởi vì biết rõ là nó vô thủy vô chung, nó không có đầu mối, không có chung cuộc. Có cái pháp lớn như vậy mà chúng ta đã quán triệt được, thì những cái pháp tướng duyên hợp mà nó đương vận hành ở không ở trước ta, đương tối nghĩa là nó là khách cần của ta, thì làm cho chúng ta lay động tâm, thì điều đó chúng ta thấm sâu vào bát nhã ba la mật thì chúng ta có thể thiền lý được nó. Như vậy chúng ta không thể sở khởi niệm sân ngay ở trong thời kỳ tiếp cận, có nghĩa là ngay trong niệm khởi và chuyển tích niệm khởi sau. Cái điều đó quan trọng. Thế đã quán được cái vấn đề lớn kia rồi thì ngay cái vấn đề nhỏ của chúng ta. Tại nói rằng một vi tâm đối với 3.000 đại thiên thế giới là pháp tánh không bình đẳng, thì một niệm khởi và sự thấm cũng như thế, cũng bình đẳng. Một niệm khởi cũng chính là một sự thấm, và một sự thấm ở trong một niệm khởi, và chúng ta tỉnh táo ở trong một niệm khởi, thì nó quan trọng hơn là chúng ta kéo lê thê mạng sấm trong nhiều niệm mà mê muội. Ví dụ như bây giờ chúng ta sống, nhưng mà sống niệm nào cũng mê muội, niệm nào cũng không tỉnh giác, niệm nào cũng không nhận ra chân tướng của vạn pháp, thì đương nhiên cái đó không cần thiết. Dù anh sống có bao nhiêu tuổi cũng không cần thiết. Cho nên tụi này sống cả hàng triệu tuổi không bằng ở trong một niệm tỉnh giác. Cái kiểu nói đó là kiểu nói của một mảy lông chứa 3.000 đại thiên thế giới. Tức là nếu chúng ta ở trong một đức thao, ở trong một niệm hoàn toàn tỉnh giác, tức là trong đương niệm chúng ta hoàn toàn tỉnh giác và sống trong cái tỉnh giác đó, an lạc trong sự tỉnh giác đó, tâm của chúng ta an định ở trong sự tỉnh giác đó, thì còn hơn sống trên 1.000 kiếp vô lượng vô số a tăng kỳ kiếp niệm, thì cũng không bằng một niệm đó. Và một niệm đó có thể thâu tóm tất cả các niệm khác, có thể chứa các niệm khác. Cho nên đó, dù cho tạo tội trong pháp quan, nói câu là dù cho tạo tội hơn núi cả thì chẳng nhọc chịu phát tài. Thì tất cả những cái tội mà cao như núi anh tạo ra trong nhiều đời nhiều kiếp là bởi vì vô minh niệm niệm nó nói kết, và niệm niệm nói kết nó là chính nó là huyễn hư, nhưng mà anh chấp nó là thật, có kiếp này qua kiếp khác, có kiếp này qua kiếp khác, vân 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 vân. Chỉ như vậy thì tất cả những cái chuỗi kiếp nó cũng chỉ là pháp huyễn hư, thế là anh cho nó có thật và đeo mang nó cho đến nỗi là bao nhiêu nghiệp chướng của anh đều hãy xin. Ngày hôm nay em thực nhận rằng bản tâm chưa từng sanh và cũng chưa từng diệt, thực nhận rằng bản tâm vốn nghĩa là không dính một mảy tật, và nếu có đi nữa thì tất cả những sự diễn bày ra cũng chỉ là diệu pháp. Như vậy thì anh thực nhận được cái đó, thì cái một núi mộng tưởng kia, một núi tức tưởng kia, một núi nghiệp tưởng kia đều bị tiêu trừ, không có gì đáng nói. Nhưng mà nếu anh tỉnh giác được một niệm đó thì liệu trên cái niệm sau anh có tỉnh giác không? Trong thời kỳ kiếp tận á, tức là niệm chuyển á, anh có thể tỉnh giác được hay không? Điều đó là điều quan trọng của người tu. Và ngày hôm nay anh ngăn được ngọn gió này, nhưng mà liệu ngọn gió thứ hai anh có ngăn nổi không? Cơn gió thứ hai anh có ngăn nổi không? Nó sẽ cuốn hút cả 3.000 đại thiên thế giới. À, có ngang ngồi. Tức là lời nói trước anh có thể lướt qua được, anh có thể im lặng được, nhưng mà lời nói sau nó có thể trù đổ núi tu gì. Anh có ngang ngồi hay không? Cái điều đó quan trọng. tức là nếu thẩm sâu vào bát nhã ba la mật thì có thể ngăn nổi, có nghĩa là anh phải luôn luôn sống ở trí tuệ thì mới ngăn nổi. Thật sự ra Đức Thế Tôn không có nói gì khác là dùng trí tuệ để mà đi sâu vào cái nguồn cội của tâm linh. Nhà Phật gọi là thức tâm đạt bộ, luôn luôn không rõ biết khi không thấu suốt được nguồn tâm của mình và luôn luôn ngộ được, thấu triệt được bốn tánh của tất cả các bạn, thì cái chỗ này là Đức Thế Tôn muốn nói như thế đó. Muốn một phen tọa thiền mà được mà thân đầy khắp 3.000 đại thương thế giới thì phải tu tập bát nhã ba la mật. Muốn một phen tọa thiền mà thân của mình đầy khắp 3.000 đại thương thế giới, tức là toàn thân của anh đều là thiền, toàn thân của anh chỗ nào cũng là thiền này. Và thân này là đầy khắp cả 3.000 đại thiên thế giới, nghĩa là ở trong chừng mực của dục giới hoặc là của sắc giới hoặc là của vô sắc giới, bất cứ ở trong cái gọi trong cảnh giới nào, bất cứ trong tình huống nào thì